muốn cho quý Phật tử cũng như ni chúng biết rõ cái đường lối tu hành. Ở đây tôi có một vài cái điều đặt ra để rồi quý vị tự nghiên cứu thử coi cái trách nhiệm mình hay là cái việc tu của mình nó như thế nào cho đúng, đừng để nó sai, đừng để cho nó lệch lạc. Như hiện giờ có nhiều người nói rằng mình muốn tu thì phải có lòng từ bi, phải lo những cái chuyện từ thiện, giúp kẻ này, làm việc này việc nọ để cứu vớt người ta, thì đó mới là người tu. Còn có người thứ hai nữa là nói người tu thì phải thành tâm tụng kinh cầu nguyện cho bá tánh, cho dân chúng được bình an, và cầu cho những người chết được sinh về cõi Phật, như vậy mới là tu. Còn ở đây sao mà ni chúng và Phật tử cứ bắt ngồi thiền im liền hoài, không có làm từ thiện, rồi không có tụng kinh cầu nguyện, vậy chúng ta có phải tu hay không? Đó là một vấn đề nói lên để cho mọi vị, tất cả quý vị hiểu, biết rõ cái việc làm của mình. Trước hết quý vị biết chúng ta tại sao mà phải luân hồi sinh tử không? Tại sao mà mình phải luân hồi sinh tử liên tục? Mà trong kinh Phật nói qua lại trong sáu đường mà không có biết bao giờ dừng được, đó là cái dòng sinh tử. Thì nhiều người có nghiên cứu đạo Phật thì sẽ trả lời rằng sở dĩ mình phải liên tục sinh tử luân hồi bởi vì mình tạo nghiệp, rồi nghiệp nó dẫn mình đi trong luân hồi sinh tử. Như vậy sinh tử là tại nghiệp dẫn đi. Đó là người hiểu Phật Pháp nói như vậy. Nhưng mà đặt câu hỏi lại, cái nghiệp đó từ cái gì mà có? Thì tự nhiên người hiểu sẽ nói rằng nghiệp là từ cái nhân quả lành dữ. Mà có cái nghiệp lành hay nghiệp dữ, như vậy thì chúng ta nhìn lại cái thân phận của chúng ta hiện giờ có ở đây là do nghiệp trước nó ta đã tạo sẵn, rồi nó dẫn chúng ta tới nơi này. Mà nghiệp trước hoặc là lành hoặc là dữ. Lành là cái nhân lành, dữ là cái nhân dữ. Thì như vậy thân có hiện tại là để đền, để trả cái nghiệp của quá khứ. Mà nghiệp của quá khứ tức là cái nhân lành hoặc cái nhân dữ của quá khứ thôi. Như vậy thì nhân quả nó đi liền với nghiệp báo. Từ cái nhân chúng ta tạo, rồi cái quả chúng ta phải lãnh. Mà từ cái nhân đến cái quả nó có sức mạnh lôi cuốn dẫn dắt chúng ta đi, gọi đó là nghiệp. Như hiện giờ quý Phật tử thấy có những người họ ở trong một hoàn cảnh gia đình bất an, vợ chồng không hòa thuận, nhưng mà họ không bao giờ họ dám ly dị nhau. Hỏi tại sao? Vì cái nợ nần trả chưa hết. Chưa hết thì họ vẫn phải trả. Đó là cái lẽ thường. Còn thí dụ như cha mẹ mà có những đứa con hư dở, mà cha mẹ dám bỏ không? Nỡ bỏ không? Cũng không nỡ bỏ. Hỏi tại sao vậy? Vì cái nợ nần trả chưa hết, thành ra phải đeo đẳng, phải đa mang. Đó là gọi là cái nghiệp báo do đời trước lành dữ mà đời này chúng ta gặp lại, có chuyện vui chuyện buồn mà chúng ta không bao giờ tránh được. Đó là tôi nói về cái nghiệp báo, từ nghiệp báo mà nó dẫn chúng ta đi trong luân hồi sinh tử để mà đền trả, để mà thụ hưởng. Như trong kinh Phật dạy, luân hồi sinh tử thì có 6 đường, 3 đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, 3 đường lành là cõi người, cõi Atula và cõi trời. Như vậy, 3 đường lành, 3 đường dữ là do cái nghiệp lành, nghiệp dữ của mình tạo ra. Tạo nghiệp dữ thì đi 3 đường ác, tạo nghiệp lành thì đi 3 đường lành. Thì như vậy, được làm người, quý vị nghĩ chúng ta đang đi đường lành hay đường dữ? Là một trong 3 đường lành. Được nghiệp người là có phước, có những cái duyên tốt mới được làm người. Vậy mà có những người được làm người rồi sao? Buồn tức cái tự tử, phải không? Như vậy buồn tức tự tử đó đối với đạo lý sẽ nói là tốt hay là xấu? Bởi vì mình đã có phước, có duyên mới được làm người. Đã được làm người rồi mà lại đi hủy hoại cái thân này để cho nó mất đi, không có an ổn tu hành, thì có phải là khờ dại không? Cho nên cái người biết tu thì được thân này là khó. Bởi khó cho nên mình phải dùng cho nó hết cái khả năng, tới chừng nào cuối đời thì chúng ta được tăng trưởng phước đức để tiến lên chứ không có hủy hoại cách vô ích. Đó là tôi nói cho quý vị biết. Như vậy thì cái sự sinh của chúng ta là do nghiệp. Mà nghiệp từ đâu ra quý vị biết không? Khi trước thì tôi nói từ nhân quả, nhưng mà nhân lành quả lành đó nó phát sinh từ đâu? Ai cũng biết là do cái nghĩ lành. Chúng ta nói lành, làm lành thì tạo thành nghiệp lành. Nghĩ dữ, chúng ta nói dữ, hành động dữ, gọi đó là nghiệp ác. Như vậy thì cái nghiệp lành, nghiệp dữ nó từ cái gì ra? Từ cái ý niệm lành dữ mà ra. Như vậy thì chúng ta tu phải chặn cái nào mới là cái gốc. Nếu muốn giữ miệng đừng nói bậy nhưng mà ý nó lung tung thì làm sao giữ được, phải không? Cũng giữ cái thân đừng làm bậy mà ý nó lộn xộn, nó xúi dục cũng không giữ được. Cho nên muốn giữ được cái thân, cái miệng cho trong sạch thì trước phải giữ cái ý. Ý trong sạch thì thân miệng mới được hiền lành. Đó là cái gốc. Như vậy thì cái ý mà quý vị hiện giờ đang phải nhìn, phải thấy của nó, thì quý vị nghĩ mình nhìn mình thấy để làm gì? Nếu ngồi thiền thì quý vị ngồi cấm không cho nghĩ xấu, nghĩ bậy là một bước tốt rồi. Nhưng bây giờ nó nghĩ lành, nghĩ phải, nên cho hay không cho? Cho hay không cho? Ủa, không cho luôn. Như vậy thì cái xấu không cho phải, cái tốt cũng không cho nữa là sao? Như vậy mình tu cái gì? Đó là cái chỗ mà nhiều người sẽ mình tu là gạn lọc cái ý của mình, chừa cái xấu, giữ cái tốt, thì cái đó thấy nó dễ, phải không? nhờ cái ý tốt, miệng mới nói tốt, thân mới làm tốt. Bây giờ chừa luôn cái ý tốt nữa rồi sao? Nó đi tới đâu? Đó là một chỗ mà đa số Phật tử chúng ta tu mà không nắm vững, nghi ngờ, không biết mình ngồi thiền vậy rồi đi tới đâu, kết quả gì. Thì tôi giải cho quý vị thấy, chúng ta tu có hai chặng. Chặng thứ nhất là chúng ta tu là chuyển cái xấu ác trở thành cái lành, cái tốt. Thì như vậy trên đường tu chúng ta gạn lọc ý mình, miệng mình, thân mình, đừng cho làm, đừng cho nói, đừng cho nghĩ xấu. Không nghĩ xấu, không nói xấu, không làm xấu, thì đó là mình tu để chuyển nghiệp xấu ác trở thành cái nghiệp lương thiện. Mà nếu cái nghiệp xấu ác thì quý vị biết khi nhắm mắt nó dẫn mình đi đâu? Là ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn nếu chúng ta chuyển được ba nghiệp ác, làm ba nghiệp lành, thì khi chết chúng ta đi đâu? Tức là cõi người, Atula, và cõi trời. Đó. Như vậy thì được sanh trong ba đường lành chắc là nhiều người thích lắm, phải không? Tu là bỏ cái xấu làm cái tốt, bỏ cái khổ để tìm cái vui. Quý vị thấy phải không? Như vậy thì hai cái đó đều do nghiệp hết, nghiệp dữ và nghiệp lành. Nhưng bây giờ chúng ta ngồi thiền sẽ bỏ cả cái nghĩ lành, nghĩ dữ, rồi chúng ta đi đâu? Quý vị trả lời dùm câu đó cho tôi coi. Nghĩ lành bỏ, nghĩ dữ bỏ, hay ngược lại, nghĩ dữ bỏ, nghĩ lành cũng bỏ luôn? Bỏ hết hai cái đó rồi mình đi đâu? Đó là cái mà chúng ta phải hiểu cho thật sâu mới thấy được cái điều này. Bởi vì lâu nay cái quan niệm tu của mọi người đều nằm ở trong cái đối đãi thôi, hoặc là tốt hoặc là xấu, xấu chừa thì còn tốt. Như vậy thì chúng ta cứ bỏ cái xấu được cái tốt thì đó là một bước đáng khen rồi. Nhưng mà đạo Phật dạy chúng ta phải làm gì mới xứng đáng là người Phật tử? Phải giác ngộ, phải không? Giải thoát, đó mới là cái chỗ cứu kính. Phải giác ngộ và giải thoát. Mà giác ngộ là giác cái gì đây? Quý vị tu lâu nay giác được bao nhiêu rồi? Đó là cái mà phải quan sát thật kỹ. Chúng ta phải giác ngộ. Nhưng bây giờ tôi ví dụ trước, nếu một vật đen mà chúng ta nói là trắng thì cái đó chúng ta mê hay giác? Nếu đen, biết rõ nó là đen thì đó là không lầm, thấy được sự thật. Mà thấy được sự thật thì không phải lầm, không mê lầm, tức là tỉnh, là giác. Rồi cái giả mà mình nói là thiệt thì cái đó có mê lầm không? Giả mà biết là giả, đó là giác. Như vậy hiện giờ tất cả chúng ta sống ở đây có biết giả là giả, thiệt là thiệt không? Câu hỏi đó là thời khó đó, khó trả lời. Bây giờ tất cả quý vị nghe Phật nói thân này giả hay thiệt? nhưng mà thực tâm quý vị thấy thiệt hay giả? Phật nói thì mình thuộc lòng, nó giả, nhưng mà đối xử với mọi người thấy nó thiệt hết trơn, phải không? Phật nói nó giả, mình tụng nghe, mình biết Phật nói thân này giả, nhưng mà ra đường ai xúc phạm tới một chút thì sao? Lúc đó thiệt hay giả? Như vậy thì nghe Phật nói thì biết giả, mà sự thật chạm đến thì thấy nó thiệt. Như vậy cái giả mà lại thấy thiệt thì lúc đó mê là tỉnh. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta tỉnh nhiều hay mê nhiều? Coi như hầu như đa số mê, phải không? Giả mà lại nghĩ thiệt, đó là một cái điều mà tất cả chúng ta phải quan sát kỹ, thấu đáo cái điều đó. Như thân này Phật nói giả, bây giờ mình quan sát thử coi nó có giả hay không, xét từng phần, xét từng giai đoạn để thấy nó có giả hay không. Nếu nó là thiệt á, thì chắc các vị tổ tiên chúng ta tới giờ cũng còn nguyên, phải không? Vì thiệt mà đâu có mất. Mà tổ tiên chúng ta cứ lớp trước đi, lớp sau cũng đi, lần lần tới cha mẹ chúng ta đi, rồi tới chúng ta cũng đi luôn, phải không? Có mặt một thời gian rồi mất, có mặt một thời gian rồi mất, thì cái đó thiệt hay giả? Bởi vậy cho nên Đức Phật thấy người già, thấy người bệnh, thấy người chết, Ngài thức tỉnh, Ngài đi tu. Tại sao Ngài thức tỉnh? Bởi vì người đó già, người đó bệnh, người đó chết, mình là người, mình cũng sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết, không nghi ngờ gì hết. Biết rõ như vậy thì đó là Ngài đã thức tỉnh, Ngài đi tu. Còn bây giờ chúng ta sao? Thấy người già nghĩ mình chưa già, phải không? Thấy người bệnh nghĩ mình còn mạnh lắm, chưa có lo. Thấy người chết thì nói ông đã chết chứ mình không có chết, phải không? Cứ như vậy mà không có hồi hộp, không có lo âu, không tìm đường giải thoát. Đó là cái mê lầm của mình. Như vậy thì đối với thân, chúng ta đang mê lầm, nó giả mà cứ ngỡ là thiệt. Nên từ cái giả ngỡ là thiệt đó làm cho chúng ta cứ chạy đuổi theo những cái gì thân nó ham muốn, cái thân nó ưa thích, chúng ta cứ đuổi theo mãi, đuổi theo cho tới khi nào nó hết muốn hết thích cho nó sửa soạn hoài, phải không? Như vậy từ khi nhỏ cho tới già chỉ đuổi theo lo lắng nuôi dưỡng nó, nuôi dưỡng cho tới cuối cùng rồi sao? Cuối cùng thì nó kết quả làm sao? Đổ bao nhiêu công, bao nhiêu sức để lo cho nó, rốt cuộc nó chết quèo, phải không? Rồi đó nghĩ sao? Như vậy thì cái việc làm đó là thực hay là không thực? Dồn công, dồn sức cả một đời lo cho một cái mà giữ không được. Quý vị thấy chính chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phải lưu tâm. Chúng ta phải lo, phải làm một cái gì mà mình giữ được. Còn cái lo làm mà giữ không được thì như vậy lo làm để làm gì chứ? Đó là một cái mà tất cả chúng ta phải lưu tâm. Kế cái thân này, biết nó là giả qua lời Phật dạy, nhưng mà với cái nhìn của mình thì ra khỏi chùa thì nó thiệt hết trơn. Đó là cái mê về thân. Rồi còn cái mê gì nữa? Mê về tâm. Đó. Bây giờ đặt câu hỏi lại, cái gì là tâm mình? Thì đa số nghĩ cái tôi biết suy nghĩ, cái tôi biết phân biệt, cái tôi biết khôn dạy, vân vân, cái đó là tâm tôi. Quý vị thấy phải chưa? Tất cả cái chúng ta suy nghĩ, chúng ta phân biệt, cái đó nó thiệt hay là nó giả? Nói giả cho chắc cũng chưa mấy người chịu giả đâu. Nếu mà quý vị suy nghĩ một việc gì, một vấn đề gì mà suy nghĩ kỹ cho đó là đúng, có người bên cạnh họ phản bác, họ nói cái đó là sai, thì quý vị có nổi nóng lên không? Có không? Mà đã biết giả tại sao nổi nóng? Cái suy nghĩ đó đã là giả thì chắc gì nó đúng mà người ta phản bác lại nổi nóng. Đó là một cái điều mà quý vị phải thấy cho tường tận. Chúng ta cho cái nghĩ là tâm của mình, rồi mình nghĩ cái gì cho là phải, cho là đúng mà bị người khác phản bác cho đó là trật, là sai, thì nổi tức liền. Kể cả trong gia đình, vợ chồng cũng cãi lộn nữa, phải không? Thì như vậy thì chúng ta có mê lầm không? Tôi nói những cái chuyện xa một chút, như thuở xưa tổ tiên mình tôn trọng Đức Khổng Tử là bậc thánh, phải không? Mà bậc thánh thì chắc cái nghĩ ngài không có sai lầm đâu. Nhưng bây giờ những cái gì Đức Khổng Tử cho là đúng thì mình bây giờ có những cái mình còn nhận đúng không? Thí dụ như bên phái nữ, ngày Bắc phải tam tòng tứ đức, phải không? Bây giờ quý vị chịu không? Không chịu tức là ông không phải thánh rồi, phải không? Hồi xưa thì chịu, bây giờ không chịu đâu. Thì như vậy là cái đó là cái mà người ta cho bậc thánh đó, mà còn nghĩ sai, trúng lúc đó mà nó sai với lúc này. Như vậy thì cái nghĩ đó làm sao mà chân lý được? Như vậy thì chúng ta có thể thông minh hơn Đức Khổng Tử không? Vậy tại sao mình lại chấp cái nghĩ mình là đúng? Mà chấp nghĩ đúng rồi cái thì chống cự ai nói ngược lại. Như vậy thì có phải là từ cái chấp tâm của mình rồi mới sanh ra tranh cãi hơn thua? Tất cả sự cãi lộn nhau đều gốc từ chấp tâm mà ra. Mình nghĩ phải, mình nghĩ đúng mà người khác lại nói sai thì chống đối rồi gây chuyện lớn với nhau. Như vậy bây giờ muốn qua, muốn bỏ được cái chấp đó thì phải làm sao? Quý vị phải nghĩ như sao? Đây là tôi nói trong mấy phần cho quý vị biết, cái tâm mình nói là cái suy nghĩ phải quấy hơn thua, thương ghét buồn giận vân vân là tâm. Thì như vậy từ sớm tới chiều quý vị nghĩ chừng bao nhiêu lần, nghĩ chừng bao nhiêu thứ? Có khi đang giận đùng đùng cái rồi cười. Nó tỷ dụ trong nhà vợ chồng cãi lộn nhau, nổi giận la hét, nhưng mà bất thần có ông quan lớn nào tới thăm, nghe ông tới cổng, cái thì lúc đó bớt giận chưa? Chẳng những bớt giận mà còn mừng nữa. Đó, đón ông quan lớn. Như vậy thì cái giận, cái buồn, thương ghét nó là tùy duyên. Duyên ở ngoài thuận thì nó vui, nghịch thì nó buồn, chứ nó không có cái thiệt. nó đổi thay luôn. Còn cái thương cái ghét cũng vậy, như người đó làm gì trái ý mình ghét, giả sử ghét cay ghét đắng rồi đó, nhưng mà hôm nào đó mình làm ăn thất bại thiếu nợ, cái người ghét cay ghét đắng đó đem lại cho mình số tiền, cho mượn số tiền trả nợ, lúc đó còn ghét không? Thì cái ghét cay đắng gì đó là thương quý à, anh nó chị nó biết điều quá, phải không? Như vậy thì sao? Những cái tâm đó thiệt hay không? Không, mà mình cứ ngỡ nó là thiệt. Thì vậy có mê không? Như vậy thì chúng ta mê hai cái hết sức quan trọng, là mê lầm về thân, rồi mê lầm về tâm. Mà cái thân tuy là quan trọng mà không bằng cái tâm. Chính cái tâm mình đó nó không thực mà ngỡ là thực, cho nên rồi nó xúi cho miệng nói, cho thân làm những cái tội lỗi hoặc là những cái nhân để luân hồi sinh tử. Vì vậy mà chúng ta biết rõ hai cái đó, thân không thiệt, tâm không thiệt, để rồi chúng ta buông dần để thoát ly sinh tử. Như vậy thì giả sử chúng ta nghĩ lành, nghĩ tốt thì chúng ta tạo được nghiệp lành. Nghiệp lành rồi đưa chúng ta đi đâu? Trở lại làm người, hoặc là được làm Atula, hoặc là được lên cõi trời. Nhưng mà trong kinh Phật, Phật không khuyến khích mình tu sanh cõi trời. Tại sao vậy? Vì lên đó hưởng phước, muốn gì được nấy, muốn ăn ngon thì có đồ ăn ngon, muốn mặc đẹp thì có đồ mặc đẹp, muốn cái gì toại ý hết. Thì như vậy có tu được không? Bây giờ quý vị thấy người nào ở thế gian mà khá giả, làm ăn cái gì cũng phát tài hết, thì người đó tu được không? Chỉ có những người làm ăn trục trặc, khi được khi mất mới dễ thức tỉnh, phải không? Còn nếu cái gì cũng toại nguyện hết thì tu không được. Mà lên cõi trời thì đều toại nguyện. Toại nguyện thì ở đó hưởng là 1000 năm, 2000 năm, rồi hết phước cái tuột xuống. Như vậy thì bỏ một thời gian dài hưởng, hưởng mà rốt cuộc là được cái gì? Rồi cái hưởng cho thân đó rồi nó cũng bãi hoại, cũng mất. Cho nên nó phí công, mất thời gian quý báu của mình. Vì vậy mà Phật dạy tu thập thiện thì tu, mà không có cầu mong cõi trời, để chuyển tâm ác thành tâm lành thôi. Giờ đây nói tới chúng ta ngồi thiền. Ngồi thiền nghĩ xấu bỏ đành rồi, nghĩ tốt cũng bỏ. Vì sao vậy? Vì biết nghĩ tốt nghĩ xấu đều là cái nhân sanh trong lục đạo hết đó. Phải không? Đều là cái nhân sanh trong lục đạo. Nghĩ tốt thì sanh ba đường lành, nghĩ xấu thì sanh ba đường dữ. Thì như vậy nghĩ tốt nghĩ xấu đều là cái nhân của luân hồi sinh tử. Giờ muốn thoát luân hồi sinh tử phải sao? Phải sao? Phải dừng hết cái nghĩ đó. Nhưng mà có người lại nói, nếu dừng hết cái nghĩ thì mình còn gì? Còn gì không? Đó là một cái mê lầm lớn lao. Ngỡ rằng hết nghĩ suy tốt xấu, phải quấy thiện ác, đó là mình không còn gì hết. Là ngu, là khờ, nhưng không phải vậy. Quý vị nhớ Đức Phật Thích Ca, ngài tu, ngài ngồi thiền dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm. Tâm ngài hoàn toàn an định. Thì sau khi hoàn toàn an định rồi, ngài sẽ được cái gì? Ngài chứng được tam minh, lục thông, tứ vô sở quý, vân vân. Nó thầm lặng đó rồi nó phát ra những cái kỳ diệu, chứ không phải là hết. Như vậy thì cái tâm mà an ổn thầm lặng đó mà nhà Phật gọi là Phật tánh đó, hiện giờ quý vị có không? Ở đâu? Nó ở đâu? Thử chỉ coi cái có đó nó ở đâu. Trường hợp nào quý vị thấy nó? Hết phiền não còn nghĩ quấy, nghĩ phải cũng chưa hết. Như vậy tôi chỉ thí dụ gần nhất cho quý vị thấy. Khi chúng ta ngồi chơi một mình, bất thần, không nghĩ gì hết, không có nghĩ chuyện gì, quá khứ, vị lai, hiện tại gì, ngồi một cách thản yên, tự tại, không, trong đầu không có một ý niệm nào, lúc đó có mình không? Sao biết có mình? Vì mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, gió thổi vẫn cảm giác mát, thì hiện tại thấy, nghe, biết tất cả. Mà biết tất cả lúc đó có tâm không? Tâm là cái biết, nghĩ suy là cái biết động, biết sinh diệt. Còn lặng lẽ mà hằng biết thì cái biết được chân thật. Mình có cái biết chân thật mà bỏ, quên đi, rồi chạy theo cái biết lăng xăng, tạo nghiệp, dẫn đi luân hồi sinh tử. Đó là Phật dạy chúng sinh mê lầm. Cái thực có quý báu vô cùng đưa mình ra khỏi sinh tử mà mình bỏ, rồi chạy đi tìm cái lăng xăng lộn xộn để rồi đi trong sinh tử đau khổ. Cho nên quý vị nhớ kinh Pháp Hoa phẩm Cùng Tử không? Cùng Tử lý do gì mà bỏ cha mẹ ra đi? Bởi vì đã con nhà giàu sang cả mà rồi quên đi theo mấy người khờ dại côn đồi đó rồi đi. Mà nếu bỏ cha mẹ đi một ngày thì xa quê hương một ngày, hai ngày thì xa hai ngày, mà nếu càng đi thì càng xa. Như vậy thì nếu đi xa rồi muốn trở về khó hay dễ? Cho nên ở với cha mẹ là tốt, là vui, là đầy đủ, giàu sang, mà ra đi một ngày là một ngày khổ. Như vậy thì càng đi lại càng khổ. Chừng khổ quá rồi mới thức tỉnh, hồi tâm trở về tìm cha mẹ. Thì như vậy chúng ta giống Cùng Tử không? Chúng ta lang thang đã đời rồi, bây giờ muốn trở về tìm lại cha mẹ. Nhưng mà trở lại tìm á, thì chúng ta phải quay đầu, thay vì bỏ đi giờ phải trở lại, phải không? Hai cái hướng khác nhau. Mình hướng thả ra đi, càng đi thì càng xa, hướng trở về thì càng về thì càng gần đó. Mỗi bước trở về là mỗi bước gần với quê hương của mình. Như vậy thì Cùng Tử vì mê cho nên bỏ cha mẹ, bỏ quê hương ra đi. Ngày nay Cùng Tử tỉnh, biết hồi đầu vì biết nhận rằng cái ra đi là đau khổ, cho nên trở về. Thì khi trở về thì mỗi bước mỗi gần. Chúng ta là Cùng Tử, mà bây giờ chúng ta đã thức tỉnh, biết rằng bỏ quê hương ra đi là đau khổ, chúng ta trở về, nguyện trở về, thì mỗi một bước trở về là một bước gần tới quê hương. Quý vị là người trở về chưa? Trở về hay chưa chịu trở về? Trở về, đang trở về, nhưng mà có cái là người đi chậm, người đi nhanh thôi, phải không? người trở về mà trở về đi hơi cà rề đó, bước từng bước lết bết không có muốn bước nhanh á, thì cái đó thì chậm. Còn nếu trở về mà hăng hái đó, hăng hái bước nhanh thì người đó mau. Như vậy thì cùng tử trở về gặp cha thì cuối cùng thì cha sẽ giao hết gia tài đó. Cũng như vậy, chúng ta đã sẵn cái tánh Phật hiện tiền không thiếu lúc nào, mà chúng ta cứ quên mất rồi tạo nghiệp rồi sanh ra một lần chịu khổ mấy chục năm, rồi tạo nghiệp sanh ra lần nữa chịu khổ mấy chục năm, mà càng sanh ra thì càng khổ, mà càng khổ thì càng thêm cái gì quý vị biết không? Thì càng thêm nghiệp. Bởi vì một lần sanh ra thì nào là cha mẹ, anh em, thân thuộc, ít ra cũng cả mấy chục người. Thì những người đó là người sao? Người mình thương, phải không? Mình thương. Rồi còn cũng có ít chục người làm cho mình ghét đó. Thì cái thương tạo nghiệp gặp lại nhau, cái ghét cũng là tạo nghiệp gặp lại nhau. Rồi như vậy một đời chồng một mớ nghiệp, đời sau chồng một mớ nghiệp nữa. Mà nhiều đời nhiều kiếp vậy thì nghiệp chừng bao nhiêu, dày cỡ nào? Chắc là phải cả thước, chứ không phải ít đâu. Vì vậy cho nên bây giờ tu ngồi lại đó, thì quý vị thấy cái khó của người tu thiền là chỗ nào? Là cái chỗ chuyện năm trên năm dưới gì nữa cứ nhớ hoài, phải không? Ngồi lại tính bỏ mà cứ nhớ chuyện đâu đâu, chuyện không đáng nhớ cũng nhớ. Đó là vì những cái mình đã chất chứa chồng chập lên nhau. Bởi vậy cho nên cái người thức tỉnh rồi nhìn lại rất là đáng thương cho những người trầm luân. Vì vậy mà một ông vua Việt Nam làm cái bài kệ nói về sinh, thì ngài có hai câu kết. Ngài nói lang thang làm kiếp thông trần, quê hương ngày một cách xa muôn trùng. Mình làm khách phong trần cứ đi lang thang hoài, qua một ngày là xa quê hương một lần. Thì như vậy mà không biết đi bao lâu rồi. Bây giờ đây chúng ta thức tỉnh là trở lại quê hương. Bây giờ hỏi quê hương ở đâu thì quý vị nói câu đó cho ra giỏi đó. Quê hương quý vị ở đâu? Không dám nói. Có thiền sư hỏi thế nào Phật tánh, Phật tánh ở đâu? Ngài chỉ ở dưới gót chân ông. Nó không có ở xa, nó không có rời mình, mà mình lại quên bẵng nó. Chúng ta quên hết cái thật của mình vì chúng ta cứ đeo mang những cái hư dối, chấp cái hư dối thân và chấp cái hư dối của tâm. Hai cái hư dối đó nó cứ dồn dập mà chúng ta quên bẵng cái thật của mình. Giờ đây chúng ta khuyên quý vị ngồi thiền phải quán cái thân này là duyên hợp hư giả, phải không? Đó, mỗi đêm tụng Bát Nhã chiếu kiến ngũ quẩn ra không đó. Đó, để thấy cái thân năm quẩn không thiệt, rồi thấy cái tâm lăng xăng đó là vọng tưởng, là hư dối. Như vậy thấy thân không thiệt, thấy tâm hư dối, để rồi mình không chấp, không nghĩ, không nhớ, không lo cho nó. Không chấp, không nghĩ, không nhớ, không lo thì tâm mình lúc đó sao? Nó yên. Mà tâm mình yên, yên là yên cái tâm loạn đó đó, phải không? Cái tâm lăng xăng sanh tử đó nó lặng, thì cái tâm chân thật nó hiện ra. Như vậy chúng ta tu là bằng trí tuệ thấy rõ cái giả của thân, thấy rõ cái giả của tâm, rồi chúng ta không dính mắc nó nữa, để cái chân thật nó hiện ra, cái chân thật của chính mình. Mà cái chân thật đó nó hiện ra rồi thì lúc đó quý vị là gì? Là gì? Không dám nói. Là cùng tử được ông trưởng giả trao sự nghiệp cho, phải không? Đó, hết lang thang rồi thì được cha trao sự nghiệp cho chứ gì. Như vậy thì cái tu thiền là một phương pháp đưa chúng ta trở về cái chân thật của mình. Mà lâu nay chúng ta quên, quên vì chấp thân, quên vì chấp tâm, mà cái chân thật bị khỏa lấp. Ngày nay ngồi lại một giờ, nửa giờ hoặc là hai ba giờ là để lặn cái dính kẹt với cái giả dối đó. Mà những cái dính kẹt đó mình gỡ được rồi, tâm mình an nhiên tự tại, thì chính chỗ đó là chỗ chân thật của mình. Cho nên Ngài Đạo Nguyên ở Nhật Bổn, Ngài nói rằng một giờ ngồi thiền là một giờ làm Phật. Nghe quý vị thấy hoài quá. Một giờ ngồi thiền là một giờ làm Phật. Tại sao vậy? Bởi vì Phật là giác. Mình ngồi thiền vừa nghĩ tới thân mình bỏ vì biết thân giả, nghĩ tới cái tâm lăng xăng mình bỏ biết là tâm giả, thì lúc đó mình giác hay mê? Mình giác. Mình giác tức là Phật chứ gì, phải không? Như vậy đó, chúng ta tu Phật là để trở về cái chỗ giác ngộ viên mãn đó. Mà muốn trở về giác ngộ viên mãn, trước phải giác ngộ thân mình thế nào thấy cho đúng, rồi tâm sinh diệt của mình thế nào biết cho rõ. Hai cái đó thấy đúng biết rõ là chúng ta giác. Mà giác thì chúng ta không quên cái chân thật của mình. Như vậy thì biết rõ cái giả để chúng ta không kẹt mắt, rồi thấy được, nhận được cái chân thật để chúng ta sống, thì như vậy có phải là cái người tu hành siêu thoát cả sanh tử hay không? Ra khỏi sanh tử hay không? Bởi vì cái thật đó nó không có nghĩ suy, nó không có thiện ác, nó không có hai bên. Mà không có nghĩ suy thiện ác hai bên thì cái thật đó là giải thoát sinh tử. Như vậy cái giải thoát bản thân mình đã có sẵn mà mình quên. Bởi vậy quý vị nghe Lục Tổ Huệ Năng, một bài thuyết pháp đầu tiên của Ngài với Thượng Tọa Minh, thì Ngài nói sao? Thượng Tọa Minh hỏi rằng thế nào là người tu để đạt đạo, thì Lục Tổ chỉ nói một câu: không nghĩ thiện, không nghĩ ác là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Nhưng mà nói là thì đó là tôi nói cho Ngài, nói cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Như vậy bản lai diện mục là cái gì? Là cái mặt mắt thật muôn đời của chính mình. Đó là cái tâm chân thật của mình. Mà tâm chân thật nó không có nghĩ thiện, không nghĩ ác. Vì vậy mà chúng ta ngồi thiền để dừng hết những cái niệm thiện ác, trở về cái tâm chân thật của mình, không gì lạ hết. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy ý nghĩa tu của chúng ta. Chứ còn không thì ngồi một giờ nữa giờ đau chân quá, không biết tại sao thầy hại mình, bắt ngồi riết tê chân tê cẳng hết, phải không? Đó là vì muốn cho mình lặn được cái tâm sinh tử đó, để trở về với cái thể thật của chính mình. Chứ thôi lâu nay mình quên, bỏ quên mất rồi. Bây giờ phải nhớ lại. Ngồi mà muốn trở lại cái thật thì phải bỏ cái giả. Cho nên giấy niệm biết là vọng tưởng, bỏ. không có theo nó, thì hết cái giả thì cái thật nó hiện, khỏi cần tìm cái thật. Đó là cái ý nghĩa mà tôi muốn nói cho quý vị biết lý do gì chúng ta phải ngồi thiền. Chứ còn không thì ngồi thì ngồi mà không biết mình ngồi đó kết quả ra sao, bởi cái gì mà mình phải ngồi. Đó là cái điều thiết yếu mà hôm nay tôi muốn dẫn giải cho quý vị rõ, để trên đường tu không có ngờ vực nữa. Thời tới đây nghỉ đủ rồi nghe.